là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận công tác phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm với ngành giáo dục trong việc tuyên truyền vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Tiếp đó là phản ánh việc tự soi tự sửa theo 6 điều Bác Hồ dạy của lực lượng công an tỉnh Yên Bái, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Mặc dù chịu nhiều tác động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng 9 tháng năm 2021, huyện Lục Yên thu ngân sách đạt trên 200 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu cân đối đạt trên 110 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt gần 80 tỷ đồng. Huyện Lục Yên cũng đã kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, tiết kiệm được gần 2 tỷ đồng từ cắt giảm tối đa các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, như 10% chi thường xuyên, 50% kinh phí hội nghị, công tác phí để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh của địa phương, tiết kiệm để dành nguồn lực chi cho đầu tư phát triển. 3 tháng còn lại của năm 2021, huyện Lục Yên sẽ tăng cường chỉ đạo đối với công tác thu chi ngân sách, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị địa phương triển khai thực hiện, thành lập ban chỉ đạo chống thất thu, ban hành kế hoạch thu ngân sách năm 2021 với các nhiệm vụ giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 đã đề ra.
Năm 2021, huyện Văn Chấn phấn đấu làm nhà ở cho 53 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó có 48 ngôi nhà được xây mới với mức hỗ trợ 40 triệu đồng một hộ, 5 hộ sửa chữa với mức hỗ trợ 25 triệu đồng một hộ. Ngoài kinh phí hỗ trợ của nhà nước, huyện đã vận động được trên 625 triệu đồng nguồn xã hội hóa, giúp đỡ các hộ đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay đã có 50 ngôi nhà được hoàn thành, các hộ còn lại đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu trung tuần tháng 11. Ngoài 53 hộ nghèo đặc biệt khó khăn được hỗ trợ làm nhà ở theo quyết định của tỉnh, huyện Văn Chấn đã kêu gọi các tổ chức cá nhân và trích quỹ vì người nghèo hỗ trợ hàng chục gia đình khác có ngôi nhà vững chãi, yên tâm phát triển kinh tế.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành văn bản số 3406 về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy tại địa phương, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy với phương châm 4 tại chỗ, nòng cốt là lực lượng dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở chuyên ngành, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến luật phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của đối với các cơ sở sản xuất hàng hóa trong khu cụm công nghiệp và khu vực dân cư, đồng thời thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác quản lý về nhà nước phòng cháy chữa cháy, công tác thanh tra kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
9 tháng qua, doanh thu vận tải kho bãi đạt trên 800 tỷ đồng, giảm 3,62% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vận tải hàng hóa đạt trên 7,1 triệu tấn, đạt doanh thu 552 tỷ đồng. Vận tải hành khách đạt trên 6 triệu lượt người, doanh thu đạt trên 237 tỷ đồng. So với cùng kỳ đã giảm hơn 9% về doanh thu.
9 tháng năm 2021, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã phát hiện trên 990 trường hợp vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính 134 trường hợp với số tiền gần 438 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 23 trường hợp. Trong đó vi phạm tải trọng kích thước thùng chở hàng, xử phạt gần 264 triệu đồng. Các vi phạm khác bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trên 35 triệu đồng. Đoàn kiểm tra liên ngành còn phát hiện 16 trường hợp vi phạm, xử phạt 150 triệu đồng. Nhờ đó đã góp phần đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường. Từ nay đến hết năm 2021, lực lượng thanh tra giao thông tiếp tục kiểm tra trong lĩnh vực hoạt động vận tải hành khách, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, kiểm tra việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, kiểm tra tải trọng, các biện pháp phòng chống dịch.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của toàn tỉnh. Ngay từ đầu năm học mới, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện, thị và thành phố phối hợp với các phòng giáo dục, đơn vị nhà trường triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền vận động học sinh tham gia bảo hiểm. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngay sau đợt điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Nghĩa Lộ, em Đồng Thị Phương Linh, học sinh lớp 8B, trường tiểu học và trong cơ sở Võ Thị Sáu, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, đã được đến trường, Tháng 7 vừa qua, Phương Linh phải phẫu thuật vì bị viêm ruột thừa. Sau gần một tháng nằm viện, chi phí điều trị của em hết trên 7 triệu đồng. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế nên Linh được hỗ trợ chi trả 80% tiền viện phí. Em Đồng Thị Phương Linh, học sinh lớp 8B, trường tiểu học và trung cơ sở Võ Thị Sáu, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Vừa qua cháu bị viêm ruột thừa phải đi cấp cứu, nằm điều trị tại bệnh viện. Sau khi điều trị xong, cháu được thanh toán bảo hiểm y tế với số tiền gần 6 triệu đồng. Cháu tham gia bảo hiểm y tế rất có lợi, giảm chi phí cho gia đình.
Bà Đỗ Thị Thảo, hiệu trưởng trường tiểu học và trung cơ sở Võ Thị Sáu, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với nhà trường thì chúng tôi cũng làm tốt công tác tuyên truyền, thường xuyên tạo điều kiện cho các cháu được tham gia bảo hiểm y tế theo thời gian phù hợp và cập nhật thường xuyên với bảo hiểm y tế thị xã Nghĩa Lộ để tạo điều kiện cho các cháu được mua bảo hiểm y tế kịp thời nhất cho các cháu khi đi khám chữa bệnh.
Còn tại trường tiểu học Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, hàng năm tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 80%. Đa số phụ huynh học sinh làm nông nghiệp, vì vậy thu nhập không ổn định, song nhà trường luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phụ huynh mua bảo hiểm y tế cho con em mình. Khi ốm đau, tai nạn sẽ được bảo hiểm xã hội thanh toán viện phí, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Chị Hoàng Thị Toán có con bị tai nạn, được bảo hiểm y tế thanh toán viện phí gần 8 triệu đồng, nói.
Vừa rồi thì con nhà tôi cũng bị không may là bị đứt gân chân, cháu đi bệnh viện điều trị ở bệnh viện thị xã Nghĩa Lộ cũng đã được viên bảo hiểm chi trả cho hơn 10 triệu. Và tôi cũng rất mong các bậc phụ huynh là nên mua cho con em mình để mỗi khi ốm đau thì được hưởng về cái bên bảo hiểm này.
Với nhiều giải pháp tích cực, hàng năm trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có gần 10.000 học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ trên 97%. Trong 9 tháng năm 2021, đã có 1.216 lượt học sinh đi khám chữa bệnh, tổng số tiền chi trên 685 triệu đồng. Trong đó, bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ chi trả là 572 triệu đồng. Tuy nhiên, trong năm học này do ảnh hưởng của quyết định 861 và quyết định 433, toàn thị xã sẽ có trên 5.000 học sinh không được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội thị xã đang phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo và các xã phường trên địa bàn tuyên truyền vận động để các bậc phụ huynh tham gia mua bảo hiểm y tế cho con em mình. Ông Trần Ngọc Bình, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Thì chúng tôi phối hợp tốt với Phòng Giáo dục Đào tạo và các trường học trên địa bàn thị xã thường xuyên triển khai đồng bộ các công tác tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh, sinh viên trên địa bàn về mục đích và ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh và cái việc bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế theo luật bảo hiểm y tế. Một nội dung nữa là chúng tôi cũng cung cấp kịp thời các cái tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh, sinh viên tham gia, phối hợp với các bệnh viện đa khoa khu vực và cơ sở y tế trên địa bàn để tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe định kỳ cho học sinh, sinh viên.
Còn tại trường trung học phổ thông Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên hàng năm tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 80%. Ông Nguyễn Trọng Quân, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Trước đây thì công tác bảo hiểm thì các em tham gia rất đầy đủ. Tuy nhiên là do cái tác động của quyết định 861 và 433 đã ảnh hưởng rất là nhiều. Một số những cái thôn bản hiện nay các em không được hưởng. Cho nên là nhà trường hiện nay cũng đang vận động và với học sinh và phụ huynh là cố gắng tham gia bảo hiểm xã hội để và bảo hiểm y tế để cho các em đảm bảo được quyền lợi khi có việc ốm đau hoặc có gì đó xảy ra để đỡ gánh nặng cho các gia đình.
Mỗi dịp đầu năm học mới, tờ rơi những điều cần biết về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên lại được các cán bộ chuyên viên ngành bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn phát tới tận tay các em học sinh ở nhiều trường học trên địa bàn. Đây cũng là một trong những cách làm nhanh nhất, đầy đủ nhất để các em học sinh, sinh viên hiểu về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Bởi tất cả thông tin về mức đóng, hưởng, thủ tục khi tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đều được giải thích rõ ràng. Nhờ vậy, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đều tăng qua các năm. Ông Đinh Công Thắng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn cho biết.
Triển khai cái thực hiện cái bảo hiểm y tế học sinh hàng năm thì thực hiện cái chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh thì chúng tôi cũng đã tham mưu, trước hết là tham mưu cho Ủy ban Nhân dân ban hành các văn bản chỉ đạo các xã, rồi thì Ủy ban Nhân dân các xã phường, thì, xã thị trấn và đồng thời là các cơ sở giáo dục triển khai hàng năm. Nhưng cũng như năm nay là đã ban hành công văn 922 để chỉ đạo các cơ sở giáo dục để tiếp tục tuyên truyền cho học sinh để tham gia và đạt 100%.
Hiện toàn tỉnh có trên 168.000 học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ trên 98% tổng số học sinh sinh viên, còn gần 3.000 học sinh sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế. Năm học 2020-2021, Quỹ Khám Chữa Bệnh Bảo hiểm Y tế đã chi trả gần 12 tỷ đồng cho trên 38.000 lượt học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chỉ tính riêng 8 tháng năm 2021, Quỹ đã chi trả trên 8,2 tỷ đồng cho hơn 24.300 lượt học sinh sinh viên không may ốm đau tai nạn khi đi khám chữa bệnh. Tuy nhiên, thực hiện quyết định 861 và quyết định 433, toàn tỉnh sẽ giảm khoảng 25.000 học sinh sinh viên. Vì vậy, công tác thu bảo hiểm y tế học sinh sinh viên cũng gặp không ít khó khăn. Hiện ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đang tích cực phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của người dân về chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phù hợp, hiệu quả để nhận được sự đồng tình ủng hộ của học sinh, phụ huynh học sinh, phấn đấu thực hiện bao phủ 100% bảo hiểm y tế học sinh sinh viên theo kế hoạch đã đề ra.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Đảng bộ Công an tỉnh luôn chú trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, Đảng ủy Công an tỉnh nghiêm túc tự soi tự sửa theo 6 điều Bác Hồ dạy, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Qua đó xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ trong đội ngũ cán bộ chiến sĩ, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
Những năm qua, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm, gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhất là tổ chức sinh hoạt chính trị tự soi tự sửa, tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo 27 biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa, gắn với tổ chức cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm, viết sổ nhật ký công tác và thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, phong trào công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Công tác tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được đơn vị quan tâm đẩy mạnh, gắn kết các hoạt động tuyên truyền với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, đơn vị còn chỉ đạo đội văn nghệ xung kích của công an tỉnh tổ chức biểu diễn các chương trình văn nghệ, qua đó lồng ghép tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã vùng sâu, vùng xa, các hoạt động Tết quân dân trên địa bàn tỉnh. Để việc chấp hành các quy định của Bộ Công an về chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, chấp hành điều lệ công an nhân dân, phòng chống các biểu hiện suy thoái, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã tham mưu duy trì kỷ luật kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ thông qua việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh quy trình, quy chế, chế độ công tác của cán bộ đảng viên, nhất là số cán bộ thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân. Qua kiểm tra cho thấy cán bộ chiến sĩ có những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, thường xuyên rèn luyện tác phong, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, điều lệnh công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Thượng tá Nguyễn Chí Dân, Bí thư Đảng bộ, Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong những năm qua, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng. Đặc biệt trọng tâm là việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về chỉnh đốn xây dựng Đảng. Từ đó tổ chức cho cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng ký cam kết thực hiện tốt các cái chỉ thị nghị quyết của Đảng, để không ngừng cán bộ chiến sĩ trau dồi bản lĩnh chính trị, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.
Với đặc thù là đơn vị thường xuyên tiếp xúc làm việc và giải quyết hồ sơ cho công dân, trong các buổi sinh hoạt Đảng định kỳ, Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã thảo luận sôi nổi, cởi mở để nâng cao chất lượng công việc phục vụ nhân dân tốt hơn. Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, mỗi đảng viên trong Đảng bộ tự soi tự sửa và nói thẳng nói thật, góp ý trên tinh thần xây dựng cho đồng chí những việc cần khắc phục. Với sự đề cao tính dân chủ, buổi sinh hoạt định kỳ của Đảng bộ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội diễn ra cởi mở, xóa đi khoảng cách cấp trên với cấp dưới. Mọi góp ý đều chân thành, thẳng thắn. Trên cơ sở các góp ý, mỗi cán bộ đảng viên trong Đảng bộ đã liên hệ kiểm điểm bản thân, từ đó đề ra kế hoạch cam kết khắc phục. Thượng tá Phan Nhật Tân, Bí thư Đảng bộ, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Để cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, Đảng bộ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt một số nội dung như niêm yết đầy đủ, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, áp dụng khoa học công nghệ, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 1 cho đến 2 ngày, đảm bảo tư thế, tác phong, thái độ ứng xử của cán bộ đảng viên khi làm việc với người dân, có cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát, không để xảy ra các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho người dân, tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp.
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ là nhiệm vụ quan trọng lâu dài, là giải pháp góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng lực lượng công an Yên Bái chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đưa ra những kế hoạch và giải pháp cụ thể, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp với các sở ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân cùng chung tay đoàn kết giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ, thông qua tổ chức hội thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, hội thi bí thư chi bộ giỏi, hội thi kể chuyện về Bác Hồ. Từ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tác phong, lề lối làm việc và sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ, góp phần nhận diện chính xác những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, nêu cao vai trò gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an. Cùng với đó là sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo các đơn vị chuyển trọng tâm từ học tập sang làm theo Bác, tạo mọi điều kiện và khuyến khích các đơn vị công an trong toàn tỉnh thi đua, lập nhiều thành tích trong công tác, chủ động đăng ký xây dựng, thực hiện các mô hình phần việc cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của từng đơn vị. Với khí thế thi đua sôi nổi, đã có hàng trăm mô hình phần việc được xây dựng, triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Điển hình như mô hình ngày cuối tuần cùng dân của Công an huyện Mù Cang Chải, tủ sách hướng thiện của đơn vị trại tạm giam, gắn kết và chia sẻ của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội. Các mô hình được xây dựng và hoạt động đảm bảo tính thiết thực hiệu quả, không phô trương hình thức, sáo rỗng, đi vào đúng trọng tâm trọng điểm với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất. Tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sự nghiêm túc gương mẫu đi đầu bằng những hành động cụ thể của lãnh đạo các cấp trong công an tỉnh chính là những bài học quý giá có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là các chiến sĩ trẻ. Nhiều đoàn viên ưu tú có thành tích xuất sắc trở thành những tấm gương sáng tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tấm gương của Bác bằng những hành động dũng cảm, mưu trí, xả thân vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân. Như Thượng úy Lê Ngọc Trung, Công an thành phố Yên Bái đã không màng hiểm nguy, dũng cảm cứu người phụ nữ đang có ý định tự tử tại cầu Bạch Lẫm. Thiếu tá Ngô Quang Nam, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, cứu sống em bé bị đuối nước tại dòng suối Thia, thị xã Nghi Lộ. Thượng úy Hà Đình Biên, Công an thành phố Yên Bái, cứu sống hai mẹ con bị đuối nước tại hồ Nam Cường. Thượng úy Vũ Lương Hải, cứu sống em học sinh trên hồ Yên Hòa, thành phố Yên Bái. Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, nhiều cán bộ chiến sĩ đã thể hiện tinh thần mưu trí dũng cảm, dù có nguy hiểm đến tính mạng cũng quyết tâm bắt giữ, khống chế, không để đối tượng phạm tội trốn thoát. Điển hình như tấm gương Đại úy Hoàng Ngọc Sửu, Trung úy Giàng A Câu, Công an huyện Trạm Tấu, Trung úy Ngô Tuấn Ngọc, Trung úy Nguyễn Tuấn Anh, Công an huyện Yên Bình. Hành động dũng cảm của các anh đã để lại những ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Đại úy Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Yên Bái nói:
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng đã thường xuyên quan tâm tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên. Thông qua đó đã giúp cho cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn về công tác tự soi tự sửa, cũng như có tinh thần, thái độ, ý thức phục vụ nhân dân tốt hơn, đã tích cực xung kích tham gia các hoạt động xã hội tình nghĩa và tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị do đơn vị cũng như là cấp ủy, cấp trên giao cho.
Thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, thời gian qua đã có hàng trăm cán bộ, đảng viên, lực lượng công an toàn tỉnh xung phong tình nguyện tham gia trên tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Từ năm 2019 đến nay, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã nhận được nhiều thư khen ngợi, cảm ơn của cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan tổ chức và quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó có 520 lượt tập thể và 1.438 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và các phong trào thi đua được các cấp khen thưởng. Công tác đánh giá phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở đảng được thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, Đảng bộ Công an tỉnh có trên 90% chi đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hơn 80% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nói:
Lực lượng công an tỉnh đã có vai trò và đóng góp rất quan trọng cùng với đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Công tác xây dựng đảng và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh toàn diện đạt nhiều kết quả tích cực. Ngoài ra, công an tỉnh cũng đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch và huy động lực lượng phương tiện để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai dịch bệnh theo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, góp phần từng bước đưa tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc.
Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với việc đẩy mạnh công tác tự soi tự sửa đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng công an tỉnh. Qua đó đã thể hiện được tính gương mẫu đi đầu của lực lượng công an trong thực hiện các nghị quyết, nâng cao bản lĩnh chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ chiến sĩ, nhất là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy. Từ đó góp phần quan trọng vào việc đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công cuộc hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, thời gian qua huyện Mù Căng Chải luôn quan tâm chỉ đạo, vận động nhân dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao chất lượng sản phẩm, cũng như giá trị thu nhập trên từng diện tích đất canh tác, từng bước giúp người dân xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Gia đình ông Thào Nhà Của, thôn Hua Khát, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải có hơn 1 hectare đất vườn. Ông Của đã từng trồng rất nhiều loại cây khác nhau. Tuy vậy, cây chỉ có tác dụng giữ đất chống xói mòn, chứ không mang lại nhiều về kinh tế. Vài năm trước, khi địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ông Của cùng các con đã mạnh dạn tham gia dự án trồng thử nghiệm giống hồng Nhật, Fuzu. Sau một thời gian trồng hơn 80 gốc hồng đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Ông Thào Nhà Của cho biết. Cây hồng này rất sai quả, từ năm thứ ba trồng đã cho quả. Mỗi năm thu hoạch khoảng 40 đến 50kg, năm sau quả là được 1 cân rồi. Quả to, ăn rất giòn và ngọt, giá bán cao lắm, 32 đến 35 ngàn đồng 1kg, mà không có nhiều để bán. Từ một loại cây khi mới được đưa vào trồng, người dân còn hoài nghi, ngờ vực về hiệu quả, thì đến nay hồng Fuzu đã được nhiều hộ gia đình tại xã Nậm Khắt lựa chọn là loại cây phát triển kinh tế. Theo ông Của, mặc dù đây là cây trồng mới, nhưng phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của địa phương nên đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng. Tận dụng điều kiện tự nhiên của xã Nậm Khắt nằm trên độ cao 1.400m so với mực nước biển, với nhiệt độ trung bình 17 đến 18 độ C. Cuối năm 2019, Hợp tác xã Hoa Hồng Nậm Khắt đưa vào trồng thử nghiệm 10 hectare hoa hồng Pháp. Sau khi trồng hoa hồng có triển vọng kinh tế cao, Hợp tác xã đã dồn những ruộng bậc thang bé thành các ô ruộng lớn, phát triển để nhân rộng vùng trồng hoa lên 33 hectare. Anh Trần Văn Vĩ, giám đốc hợp tác xã cho biết.
Ở đây thì có chung nhất là có hai loại hoa, một hoa đỏ, hai loại hoa màu. Hoa màu thì có hoa đỏ ớt này, hoa eo sa này, sen nhí này, chung là cái đỏ mới cũng chỉ có mấy cái loại hoa là phù hợp trên này và thị trường chấp nhận thì bọn mình làm, với còn nếu mà hoa màu thì nó cũng mấy trăm màu thôi, nên là mình chọn những cái loại màu nào nó đặc trưng nhất và thị trường chấp nhận nhất thì mình dùng trên này. Ưu điểm đây là bông hoa rất chỉ đẹp to, đầu bông to mà các nơi không có, gần như ở đây là bây giờ đang là hoa nhất của mình, nhất ở Tây Bắc này.
Cùng với những lợi thế về tự nhiên, một điều không thể phủ nhận để cây hoa hồng có thể phát triển trên đất nậm khắt chính là việc tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong từng khâu chăm sóc. Để đảm bảo độ ẩm, một hệ thống tưới phun sương được trang bị, đồng thời với hệ thống tưới điều khiển từ xa qua thiết bị điện tử thông minh. Nhờ đó mà hoa hồng có điều kiện phát triển tốt. Từ đó không chỉ mở ra một hướng phát triển kinh tế cho người dân ở địa phương. Ông Thảo A Phành, Chủ tịch UBND xã Nậm Khắt cho biết thêm.
Về cái hiệu quả của cây hoa hồng trên Nậm Khắt thì đã tạo thu nhập rất là ổn định cho bà con nhân dân và tạo công an việc làm hàng ngày cho những công dân mà đã cho các hợp tác xã thuê đất thì cũng tận dụng cho các hộ gia đình này để các hộ gia đình này trực tiếp làm công nhân tại đây để là một trong những mục tiêu để tăng thu nhập cho bà con nhân dân để giảm cái nghèo bền vững trên địa bàn xã.
Là một huyện vùng cao thuộc diện khó khăn nhất cả nước, người dân ở huyện vùng cao Mù Cang Chải gắn bó với sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ manh mún, trình độ kỹ thuật thâm canh của người dân còn hạn chế. Khả năng cạnh tranh của nhiều loại nông sản còn thấp, thiếu sự gắn kết giữa sản xuất nông nghiệp với chế biến nông sản và thị trường tiêu thụ. Do đó, huyện Mù Cang Chải xác định một trong những giải pháp chính để phát triển nông nghiệp là áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó tạo ra những chuyển biến trong canh tác và nâng cao chất lượng các loại sản phẩm trên địa bàn. Bên cạnh việc chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng và xu hướng tiêu dùng của thị trường, hỗ trợ nhân dân tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời khuyến khích sự tham gia của các hợp tác xã, doanh nghiệp về nông sản cùng tham gia phát triển nhân giống cây con mới. Huyện Mù Cang Chải còn tận dụng lợi ích từ các dự án đề tài khoa học để xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch và an toàn. Gia đình ông Hoàng Đình Tươi, bản Dê Thang, xã Khao Mang là một trong những gia đình đầu tiên ở địa phương này xây dựng mô hình trồng rau trong nhà lưới. Với hệ thống khung được xây dựng chắc chắn, đầy đủ quạt thông gió và tưới nước tự động, cùng với quy trình làm đất một cách khoa học, theo từng công đoạn, đã nâng cao trình độ thâm canh cho các gia đình. Nhờ đó có thể trồng được nhiều loại rau củ quả, kể cả rau trái vụ. Ông Tươi cho biết thêm.
Mỗi ngày chúng tôi thường là phun sương vào buổi sáng và buổi chiều tối mát. Thế và đặc biệt là trong cái nhà lưới này thì là đối với các cái cửa là thường xuyên phải đóng để tránh côn trùng nó xâm nhập vào để nó gây ra sâu bệnh.
Việc đưa những cây giống mới vào sản xuất trên địa bàn huyện Mù Cang Chải cho thấy vai trò then chốt của khoa học kỹ thuật đối với phát triển nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là đối với những địa bàn kinh tế còn khó khăn, sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết. Khoa học và kỹ thuật đã giúp người dân thực hành nông nghiệp tốt, áp dụng quy trình kỹ thuật hợp lý. Điều này không chỉ nhằm tăng năng suất chất lượng sản phẩm mà còn mở ra những hướng đi mới cho sản xuất an toàn, đảm bảo cho sức khỏe, con người và môi trường sinh thái.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Từ Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.